18i.net giới thiệu câu chuyện lên giường với sếp. Thanh Phương vốn là người Hà Nội gốc, cô có vóc dáng cao và nước da trắng mịn của con gái Hà Thành. Cô không đẹp một cách sắc sảo mà có vẻ đẹp mượt mà đằm thắm đầy nữ tính, với mái tóc dài mượt ngang lưng, khuôn mặt trắng trẻo, thông minh, sáng sủa và trong những bộ quần áo lịch lãm. Có lẽ không ai nghĩ cô đã gần 30 và có một con trai lên 5 tuổi, chồng cô là Toàn, mối tình đầu đắm say thời sinh viên. Hiện Thanh Phương đang làm kỹ sư điện dân dụng ở một công ty nhà nước. Mặc dù tốt nghiệp đại học kinh tế vào loại ưu, nhưng sau khi chật vật làm thử hàng loạt các công việc tạm thời, Thanh Phương mới tìm được một việc làm cố định ưng ý hợp với chuyên môn của cô ở một công ty kinh doanh thiết bị văn phòng. Hồi mới đầu, cô làm ở cửa hàng giao dịch của công ty. Nhưng mới gần đây cô được chuyển về văn phòng hành chính của công ty. Thanh Phương mừng lắm vì công việc hay hơn, thu nhập cao hơn, lại đỡ phải đi lại vất vả làm ngoài giờ hành chính như ở chỗ. Cửa hàng, công ty của Thanh Phương đang làm việc không lớn lắm, nhưng Thanh Phương cảm thấy mình rất may mắn mới có được công việc này. Khối bạn cùng lớp đại học với cô vẫn đang vất vưởng với những công việc không ra gì. Gia đình hai vợ chồng cô từ hồi cưới đến giờ sống rất khó khăn vì đồng lương của Toàn tại cơ quan nhà nước khá eo hẹp, nay có được công việc ổn định thu nhập khá này. Thanh Phương mừng lắm và cô luôn nỗ lực làm tốt công việc được giao. Giám đốc công ty cô là ông Hưng, một người đàn ông phong độ bệ vệ. Công ty luôn làm ăn phát đạt cũng là do khả năng lãnh đạo của ông Hưng. Ông được mọi người trong công ty rất quý mến vì tính cách vui vẻ thoải mái và tâm lý của ông. Bản thân Thanh Phương cũng thấy quý ông và coi ông là một người đàn ông đứng đắn mẫu mực. Chồng Thanh Phương cũng biết ông Hưng qua quan hệ công tác và ông Hưng cũng từng đến nhà họ thăm gia đình. Chính vì vậy mặc dù cô không ưa thích công việc phức tạp nhiều tai tiếng của nữ thư ký, nhưng Thanh Phương vẫn cảm thấy thoải mái khi được thông báo là cô được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho ông Hưng. Thậm chí cô còn thấy vui nữa vì ở công việc mới này cô sẽ được tăng lương, lại có thêm nhiều điều kiện học hỏi, giao tiếp và nó cũng chứng tỏ ông giám đốc tin tưởng vào năng lực của cô. Hai vợ chồng mời ông Hưng đi ăn tối để cảm ơn việc Thanh Phương được thăng tiến này. Công việc cứ như vậy trôi đi một cách thuận lợi. Thanh Phương say sưa với công việc mới và làm việc đầy hứng khởi. Ngoài lương, ở vị trí này cô còn có thêm những khoản thu nhập ngoài lương nữa. Cô đang cố dành dụm tiền để đổi chiếc xe máy cà tàng của mình lên chiếc xe SH mà cô vẫn mơ ước lâu nay. Rồi đến một hôm, ông Hưng nói với cô là chuẩn bị hồ sơ tài liệu để thứ năm này đi Hải Phòng đàm phán hợp đồng với đối tác. Bao giờ xong thì mới về, có khả năng là đến tận thứ bảy. Thanh Phương thấy hơi ngại ngại vì chưa bao giờ cô đi công tác xa nhà qua đêm cả, nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ ngần ngại đi vì cô tự nhủ có gì mà ngại, làm thư ký là phải thế. Hơn nữa ông Hưng và cô sống đứng đắn như thế thì chắc không ai dị nghị gì cả. Sáng thứ năm hôm đó, hôn tạm biệt chồng đi làm xong, Thanh Phương sắp xếp quần áo vào chiếc túi xách. Đến 9 giờ thì xe của ông Hưng đến, cô hơi ngạc nhiên vì không thấy anh Long trợ lý của ông Hưng như mỗi khi ông Hưng đi công tác, nhưng ông giám đốc bảo cô là mình cô đi là đủ rồi. Họ lên đường đi Hải Phòng, xuống đến nơi, bên đối tác mời họ đi ăn trưa luôn rồi đến đầu giờ chiều mới bắt đầu làm việc, cuộc thảo luận hợp đồng diễn ra khá suôn sẻ. Thanh Phương cứ tưởng là chỉ trong buổi chiều đó là xong, nhưng không hiểu sao ông Hưng lại bảo bên đối tác là đến sáng mai làm việc tiếp. Ông Hưng bảo lái xe đưa đến khách sạn và thuê hai phòng đơn cạnh nhau, còn anh lái xe thì xin phép ông Hưng cho về ở nhà họ hàng. Thanh Phương thả người trên chiếc giường sang trọng trải ga trắng muốt của khách sạn mà thầm ước nhà mình cũng được đẹp như vậy. Đến 7 giờ tối thì ông Hưng gọi điện sang bảo cô xuống cùng đi dự tiệc chiêu đãi đối tác với ông. Thanh Phương ngần ngừ một lát rồi chọn bộ váy màu trắng cô ưa thích. Đây là bộ váy chồng cô tặng cô hồi tháng trước nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống dự tiệc cùng ông Hưng. Thực tình Thanh Phương không khoái cái chuyện tiệc tùng này lắm, cô ghê rượu bia lắm, trong bữa tiệc cô cứ bị mọi người ép uống, mặc dù cô đã giải thích là không uống được, nhưng mọi người không chịu, ông Hưng cũng ra hiệu bảo cô đừng từ chối nữa, thế là Thanh Phương phi nhắm mắt uống hết ly rượu, rồi ly thứ hai, thứ ba, mặc dù chỉ là rượu vang nhẹ. Nhưng đối với cô như thế là quá nhiều. Đến cuối bữa tiệc cô thấy người chênh choáng, mặt cô hồng rực lên rất quyến rũ. Tuy nhiên cô vẫn đủ tỉnh táo để cảm ơn và chào tạm biệt mấy người bên đối tác, chứ không như ông Hưng say không đứng dậy được. Thanh Phương phải dìu ông Hưng vào thang máy để đi lên phòng. Vì nghĩ là ông giám đốc say không biết gì nên Thanh Phương để mặc cho ông ta ôm cứng lấy mình trong thang máy. Vất vả lắm cô mới dìu được người đàn ông to béo đó vào trong phòng của ông ta. Cô cũng thấy đầu óc lâng lâng vì mấy cốc rượu, nhưng cô nghĩ mình là thư ký thì cũng phải tỏ ra chăm sóc một chút. Tháo giày tất, cởi áo ngoài xong cô đỡ ông Hưng lên giường. Rồi vào trong buồng tắm đắp nước khăn sạch ra lau mặt cho ông giám đốc vẫn nhắm mắt. Nhưng ông Hưng đã có vẻ tỉnh táo lại. Ông ta đòi cô phải ngồi lên giường bóp đầu cho ông ta. Thanh Phương không dám trái lời. Cô khẽ khàng ngồi lên giường cạnh ông Hưng xoa bóp cho ông ta. Trong một lúc tình cờ cô đưa mắt xuống phía dưới và thấy chỗ quần bụng dưới của ông giám đốc cộm hẳn lên. Thanh Phương đỏ mặt quay vội đi, nghĩ thầm, quái quỷ thật, cái ông này chắc có rượu vào lại muốn cái khoản đó đây. Cô đang định kết thúc để về thì bất ngờ ông Hưng ôm chầm lấy cô vật xuống giường. Quá bất ngờ, Thanh Phương chỉ kịp kêu thì đã bị ông Hưng đè ngửa ra. Ông Hưng vừa đè giữ cô vừa cởi phăng áo sơ mi của mình ra, chiếc quần dài cũng bị ông đạp tụt xuống rất nhanh. Thanh Phương vừa cố vùng dậy, vừa ấp úng nói, ơ kìa, anh Hưng, anh làm gì vậy? Anh buông em ra, kìa anh, mặc kệ cô nói gì. Ông Hưng dùng cái cơ thể to béo của mình dằn cô xuống giường, một tay ông giữ chặt cả hai tay cô trên đầu cô. Tay kia ông giật hai quai váy cô tụt xuống vai rồi kéo tụt váy cô xuống tận đầu gối cô, rồi áo lót và quần lót cô cũng bị ông Hưng lột phăng ra nốt. Thanh Phương thấy bối rối quá. Cô không bao giờ nghĩ ông Hưng lại là một con người như vậy. Trong tiềm thức cô có một sự e sợ ông Hưng là người nắm vận mệnh của cô. Cô đang thành đạt trong công việc hiện nay và không thể để mất nó được. Có lẽ vì thế mà mặc dù rất muốn thoát ra, nhưng cô không dám kêu to lên và sự chống cự của cô cũng không đủ quyết liệt để thắng được sức lực sung mãn của người đàn ông to béo đó. Lúc này trên người cô đã không còn một mảnh vải. Hai đùi cô bị chân ông Hưng chèn vào giữa banh rộng ra, ông Hưng kéo tụt nốt chiếc quần lót của ông ta xuống. Đập vào mắt Thanh Phương là cái dương vật gân guốc nồng nộng với cái đầu tù tù đỏ bóng bật tưng ra khi ông Hưng kéo quần lót xuống. Cô đang không biết phi xử trí sao trong tình huống chớ trêu này. Thì cảm giác ở phía dưới đã báo cho cô biết rằng ông Hưng đã kê đầu dương vật vào đúng giữa hai mép thịt môi âm đạo của cô. Lúc này cảm giác nguy hiểm mới đánh thức cái đầu óc mụ mị vì sợ sệt bối rối của cô. Không một người vợ đức hạnh như cô không thể để chuyện này xảy ra được. Cô không thể làm chuyện tội lỗi này với người chồng yêu quý của cô được. Thanh Phương bậm môi cố đẩy ông Hưng ra để vùng dậy. Thoát ra, ông Hưng cười ha hả vừa dùng chính cơ thể vơm váp của mình đè giữ Thanh Phương, vừa nhanh nhẹn khéo léo đẩy dương vật chui vào người cô, vừa vật vã tìm cách đẩy ông Hưng ra. Thanh Phương vừa van xin ông ta: anh Hưng, em xin anh, đừng làm vậy với em, còn chồng em ở nhà, em xin anh, mặc kệ. Ông Hưng không hề dừng lại, còn một chút, cuối cùng ông ta lựa thế rồi dập mạnh một cái cho dương vật chui ngập lút vào người Thanh Phương rồi găm chặt như đóng đinh ở đó. Thanh Phương cảm nhận rõ âm đạo mình đã bao bọc trọn vẹn cái dương vật cường tráng của ông sếp. Cô vừa cảm thấy bối rối vừa cảm thấy có lỗi ghê gớm. Ông Hưng rút dương vật ra chừng một nửa chiều dài rồi lại cắm sập vào, rồi lại rút ra, cắm vào, mặc kệ. Thanh Phương dãy dụa hai tay cố đẩy ngực ông ta ra, nhìn Thanh Phương lúc này thật tội nghiệp. Cô liên tục van vỉ ông sếp dừng lại đừng chơi cô nữa, nước mắt cô lưng tròng, người cô trồi lên tụt xuống đều đều theo nhịp dập của ông Hưng, hai bầu vú tròn trịa của cô nhún nhảy. Cái dương vật gân guốc nhịp nhàng tụt ra tụt vào chỗ háng cô kèm theo tiếng động bạch bạch đầy sắc thịt của cái bụng bự của ông Hưng đập vào bụng cô. Thanh Phương cố tránh không dám nhìn vào khuôn mặt thỏa thuê đầy vẻ dâm đãng của ông sếp, đầu óc cô giằng xé với những mâu thuẫn. Cô vừa không dám làm gì quá đáng với ông sếp của cô, vừa cảm thấy không muốn chấp nhận sự thật là cô đang làm tình với một người đàn ông ngoài chồng mình. Cô như muốn rên lên, trời ơi, anh Toàn, em đã có lỗi với anh rồi. Trong khi Thanh Phương đang bối rối giằng xé với những suy nghĩ như vậy thì ông Hưng thỏa thuê tận hưởng cơ thể đàn bà nọn nà của cô. Có lẽ ông Hưng đã ham muốn cô lâu rồi nhưng nay mới có dịp thỏa mãn ham muốn của mình. Ông làm tình một cách cực kỳ hưng phấn. Sự mạnh mẽ của ông khiến chiếc giường sang trọng vững chắc của khách sạn phải rung lên. Hơi thở ông phì phò dồn dập, mặt ông đỏ bừng vì khoái cảm. Bất chấp sự chống cự mang tính chất hình thức theo lương tâm của một người vợ đức hạnh hơn là thực tế quyết liệt chống cự, ông Hưng chơi Thanh Phương càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn, với tiếng gừ gừ khoái trá bị đẩy dịch lên dần theo nhịp du lên du xuống. Khi ông Hưng chơi, đầu Thanh Phương cụm cả vào đầu giường. Thanh Phương thấy dương vật ông xếp cô phồng to hết cỡ trong âm đạo cô, cùng với một tiếng kêu ẩm mự trong cổ họng của ông ta và một cú thúc sâu lút. Cô cảm nhận được từ đầu dương vật ông xếp cô một tia chất lỏng ấm ấm vọt thẳng tưng vào tận đáy âm đạo cô, và nó cứ vọt ra liên tục theo nhịp giật giật của cái dương vật đó. Vừa xuất tình ông Hưng vừa nhìn thẳng vào mắt Thanh Phương đầy vẻ hả hê, cuối cùng ông ta cũng đạt được điều ông ta mong ước, giật giật phải đến hơn chục cái. Dương vật ông Hưng mới thôi phọt tinh trùng và bắt đầu mềm xuống xìu xuống. Ông ta vừa cười vừa nằm phủ xuống người Thanh Phương trìu mến thì thào vào tai của cô: tuyệt vời quá, cảm ơn Hương nhé. Cô đẩy ông Hưng lăn xuống một bên rồi vùng dậy. Cô không biết phải nói gì trong lúc này nữa. Cô vội nhảy xuống giường nhặt quần áo dưới sàn lên để mặc lại. Lúc cô đứng dậy mặc lại quần áo, tinh trùng trào từ trong người cô ra chảy dọc theo làn da trắng muốt của đùi cô. Ông Hưng dán mắt vào nhìn có vẻ thích thú khiến cô càng xấu hổ hơn. Nằm trên giường, ông Hưng tỏ ra quan tâm an ủi động viên cô, nhưng quá xấu hổ Thanh Phương không nói một lời. Mặc quần áo xong là cô cúi gằm mặt chạy vội về phòng mình, về đến phòng của mình. Thanh Phương vội vào buồng tắm bật vòi tắm kỳ cọ thật sạch. Cô không muốn tin vào cái cảm giác nhớp nháp nơi âm đạo của mình. Cứ nghĩ đến việc cô vừa để cho một người đàn ông không phải là chồng mình giao hợp với mình mà nước mắt cô lại trào ra vì hối hận. Tắm rửa sạch sẽ xong, nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Cô chợt nhớ là trước khi đi đã hứa gọi điện về cho chồng và con. Thanh Phương vội nhấc phone gọi về nhà. Trong khi nói chuyện với chồng, cô phải cố lắm mới tỏ ra bình thường được. Đầu óc cô không thể gạt bỏ được những gì vừa diễn ra trước đó giữa cô và ông sếp của cô. Miệng cô nói những lời yêu thương với chồng mà con tim cô nhói đau. Nếu mà chồng cô biết được cô vừa dạng chân ra cho một người đàn ông khác làm tình thỏa thuê rồi xuất tinh ảo ạt vào người cô thì chắc cô chết vì xấu hổ mất. Sau khi nói chuyện với chồng và nựng con mấy câu xong, Thanh Phương bỏ phone xuống và tắt đèn đi ngủ. Cô cứ nằm chăn chọc suy nghĩ mãi về những gì vừa diễn ra. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bối rối khó xử. Cô hiểu là để xảy ra chuyện vừa rồi là cô đã cực kỳ có lỗi với chồng. Nhưng nếu cô không chiều ông Hưng thì rất có thể ông ta sẽ tức giận mà đuổi việc cô. Cô không thể để mất công việc hiện nay của cô, nhưng chẳng nhẽ một người phụ nữ đoan trang từ trước đến nay cực kỳ phản đối chuyện ngoại tình như cô lại có thể chấp nhận cho ông sếp của cô làm cái chuyện thiêng liêng mà chỉ dành cho người chồng yêu quý của cô. Cô cứ suy nghĩ mãi không biết phải làm thế nào cho phải, mãi đến 2-3 giờ sáng cô mới chợp mắt được. Sáng hôm sau, lúc xuống ăn sáng ở phòng ăn ở khách sạn gặp ông Hưng, Thanh Phương chỉ lí nhí chào mà không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông Hưng thì vẫn tự nhiên cười nói như không. Lúc ngồi cùng ăn ông ta không hề đá động gì chuyện hôm qua cả mà chỉ ân cần hỏi cô có ngủ được không, có mệt lắm không. Ông Hưng hỏi những câu thăm hỏi sức khỏe rất bình thường như mọi khi. Nhưng Thanh Phương thì lại cảm thấy như ý ông muốn hỏi sau chuyện ân ái hôm qua cô có mệt không. Má cô tự nhiên hồng lên vì xấu hổ. Suốt bữa sáng, hầu như Thanh Phương chỉ cúi mặt ngồi ăn và dạ vâng những câu hỏi han của ông sếp. Lúc ăn xong đứng lên, ông Hưng nói với cô: anh biết em đang suy nghĩ nhiều về chuyện tối qua, bây giờ chúng ta đi làm việc. Đã, chiều anh em mình sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, em có đồng ý không? Khẽ gạt mái tóc sang bên, Thanh Phương khẽ gật đầu. Suốt sáng hôm đó họ đi làm việc với đối tác, đến tận 3 giờ chiều công việc mới xong. Chia tay với đối tác xong, ông Hưng quay sang bế cô lên xe đi với ông. Đến một quán cà phê yên tĩnh, ông ta đưa Thanh Phương lên tầng 2 của quán. Vào giờ này, trên tầng 2 của quán cà phê không có một ai khác ngoài họ. Gọi mỗi người một ly cà phê xong, đợi người phục vụ đi xuống gác, ông Hưng đi thẳng vào vấn đề với Thanh Phương. Ông phân tích rất dài là chuyện này vô hại, cả hai bên cùng vui vẻ. Không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình nếu chồng cô không biết và anh ta cũng không thể biết được nếu như Thanh Phương không thú nhận. Hơn nữa nếu Thanh Phương chấp thuận thì cô sẽ rất có lợi. Ngoài chuyện tăng lương, trước mắt ông Hưng sẽ đưa cho cô ngay một khoản tiền lớn để cô đổi xe máy như mơ ước của cô. Ông cũng nói thẳng là nếu cô không đồng ý thì ông đành phải cho cô thôi việc. Thanh Phương ngồi im lặng hồi lâu nghe ông Hưng nói, cô không biết phải trả lời như thế nào. Thực tình thì cô cũng không phản đối hoàn toàn những gì ông Hưng nói. Đêm qua cô đã suy nghĩ mãi rồi. Cô không dám nghĩ đến việc bị đuổi việc, nhưng cô cũng không thể mở miệng trả lời là cô chấp nhận ân ái với ông ta được. Thực ra ông Hưng cũng là một người tốt trên nhiều phương diện. Chỉ có điều ông ta có nhu cầu về khoản đó, hơn nữa ông lại ở vị trí thuận lợi để có thể thỏa mãn cái ham muốn đàn ông của mình. Điều này thì cũng không có gì là trái tự nhiên có. Như hiểu được sự khó xử của cô, ông Hưng bảo cô không cần phải trả lời ngay là đồng ý hay không đồng ý mà cứ im lặng là đủ rồi. Sau đó họ về khách sạn. Ông Hưng bảo anh lái xe cứ về nhà họ hàng ở Hải Phòng, để xe cho ông tự lái, đến chiều mai thì đến khách sạn để về Hà Nội, đợi anh lái xe đi rồi. Ông ta quay sang bảo Thanh Phương sắp xếp hành lý trả phòng khách sạn để đi Đồ Sơn với ông. Thanh Phương ngơ ngác, em tưởng chúng ta ký xong hợp đồng rồi cơ mà. Ông Hưng cười bảo cô, anh là giám đốc của em phải không? Thế thì anh bảo em đi xuống đó có việc với anh thì em cứ đi, anh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em. Phần tiếp theo.